643. Các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã nghe rằng, nghe nói Yasa con trai của Kakandaka có ý định giải quyết sự tranh tụng này, nên quy tụ thành nhóm và nghe nói đã đạt được nhóm. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã khởi ý điều này. Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Làm thế nào chúng ta có thể có được nhóm? Nhờ thế, trong sự tranh tụng này, chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn. Rồi các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã khởi ý điều này. Chính vì đại đức Revata này ngụ tại Soreya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đại đức Revata chung nhóm, như thế trong sự tranh tụng này, chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã chuẩn bị nhiều vật dụng cần thiết của sa môn là bình bát, y phục, tọa cụ, ống đựng kim, dây buộc thân, đồ lọc nước và bình lọc nước. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã đem theo vật dụng cần thiết ấy của sa môn đáp thuyền ngược dòng đi Sahajati. Sau khi rời thuyền, họ tiến hành việc phân chia thức ăn ở gốc cây nọ. 644. Khi ấy, đại đức Sanla trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng đã có tư tưởng suy tầm khởi lên như vậy. Những ai là người nói đúng pháp? Các tỳ khưu ở về hướng đông hay là các tỳ khưu ở Pava? Sau đó, đại đức Sanla trong khi quán xét về pháp và luật đã khởi ý điều này. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói phi pháp. Các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng pháp. Khi ấy, có vị trời nọ ở cõi tịnh cư dùng tâm biết được tư tưởng suy tầm của đại đức Sanla. Rồi giống như người đàn ông có sức mạnh, có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra. Tương tự như thế, vị ấy đã biến mất giữa chư thiên ở cõi tịnh cư và hiện ra trước mặt đại đức Sanla. Khi ấy, vị trời ấy đã nói với đại đức Sanla điều này. Thưa ngài Sanla, đúng vậy. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói phi pháp. Các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng pháp. Thưa ngài Sanla, chính vì điều ấy, ngài hãy duy trì theo đúng pháp. Này vị trời, ngay cả trước đây và bây giờ, ta luôn duy trì theo đúng pháp. Nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi nào ta được chỉ định trong sự tranh tụng này. 645. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali, sau khi cầm lấy số vật dụng cần thiết của sa môn ấy, đã đi đến gặp đại đức Revata. Sau khi đến, đã nói với đại đức Revata điều này. Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết của sa môn là bình bát, y phục, tọa cụ, ống đựng kim, dây buộc thân, đồ lọc nước và bình lọc nước. Này các đại đức, thôi đi. Ta đã đầy đủ ba y và đã không chịu thọ nhận. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được 20 năm tên Uttara là thị giả của đại đức Revata. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vaji ở Vesali đã đi đến gặp đại đức Uttara. Sau khi đến, đã nói với đại đức Uttara điều này. Xin đại đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết của sa môn là bình bát, y phục, tọa cụ, ống đựng kim, dây buộc thân, đồ lọc nước và bình lọc nước. Này các đại đức, thôi đi, ta đã đầy đủ ba y và đã không chịu thọ nhận. Này đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cần thiết của sa môn đến Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn thọ lãnh, chính vì điều ấy họ trở nên hoan hỷ. Nếu Đức Thế Tôn không thọ lãnh, họ dâng đến đại đức Ananda. Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết của sa môn là bình bát, y phục, tọa cụ, ống đựng kim, dây buộc thân, đồ lọc nước và bình lọc nước. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được Đức Thế Tôn thọ lãnh. Xin Đại Đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết của sa môn. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được Ngài trưởng lão thọ lãnh. Khi ấy, Đại Đức Uttara bị ép buộc bởi các tỳ khưu dòng dõi Vāji ở Vesali đã nhận lấy một y, nói rằng: Này các Đại Đức, hãy nói lý do về việc này. Xin Đại Đức Uttara hãy nói với Ngài trưởng lão chỉ có một điều này. Thưa Ngài, xin Ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này. Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các quốc độ ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói đúng pháp, còn các tỳ khưu ở Ba Pha là các vị nói phi pháp. Này các Đại Đức, được rồi. Rồi Đại Đức Uttara nghe theo các tỳ khưu dòng dõi Vāji ở Vesali đã đi đến gặp Đại Đức Revata. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Revata điều này. Thưa Ngài, xin Ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này. Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các quốc độ ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói đúng pháp, còn các tỳ khưu ở Ba Pha là các vị nói phi pháp. Này tỳ khưu, người đã xúi dục ta trong việc phi pháp. Vị trưởng lão đã đuổi Đại Đức Uttara đi. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vāji ở Vesali đã nói với Đại Đức Uttara điều này. Này Đại Đức Uttara, Ngài trưởng lão đã nói gì? Này các Đại Đức, chúng ta đã làm điều tầm bậy. Ngài trưởng lão đã đuổi tôi đi, nói rằng: Này tỳ khưu, người đã xúi dục ta trong việc phi pháp. Này Đại Đức Uttara, không phải Đại Đức đã thâm niên 20 năm rồi sao? Này các Đại Đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng ta hãy giữ sự nương tựa vào vị Thầy. 646. Sau đó, hội chúng có ý muốn dàn xếp sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. Khi ấy, Đại Đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết sự tranh tụng này ở nơi đây, các tỳ khưu là những vị khởi sự có thể nêu lại vấn đề một lần nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn dàn xếp sự tranh tụng ấy đã đi đến Vesali. Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên Sabbakami đã tu lên bậc trên được 120 năm, là đệ tử của Đại Đức Ananda, đang trú ở Vesali. Khi ấy, Đại Đức Revata đã nói với Đại Đức Sambhuta Sanavasi điều này. Này sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi trưởng lão Sabbakami đang trú ngụ. Vậy sư đệ nên đi đến gặp Đại Đức Sabbakami vào đúng lúc ấy để hỏi về 10 sự việc ấy. Thưa ngài xin vâng. Đại Đức Sambhuta Sanavasi đã đáp lại Đại Đức Revata. Sau đó, Đại Đức Revata đã đi đến trú xá nơi trưởng lão Sabbakami đang trú ngụ. Chỗ nằm ngồi của Đại Đức Sabbakami được xếp đặt ở phòng trong, còn của Đại Đức Revata ở trước phòng. Khi ấy, Đại Đức Revata nghĩ rằng: Vị trưởng lão cao niên này không nằm, nên không nằm xuống. Đại Đức Sabbakami nghĩ rằng: Vị tỳ khưu khách này đang mệt vẫn không nằm, nên đã không nằm xuống. 647. Sau đó, trong đêm vào lúc gần sáng, Đại Đức Sabbakami đã trở ra và nói với Đại Đức Revata điều này. Này sư đệ mến, hiện nay ngươi thường xuyên an trú với sự an trú nào? Thưa ngài, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ. Này sư đệ mến, nghe nói hiện nay ngươi thường xuyên an trú với sự an trú tâm rộng lượng. Này sư đệ mến, sự an trú tâm rộng lượng ấy tức là tâm từ. Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ. Hơn nữa, tôi đã chứng đạt quả vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với sự an trú nào? Này sư đệ mến, hiện nay ta thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không, Sunata. Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với sự an trú của bậc đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc đại nhân ấy tức là trạng thái không. Này sư đệ mến, trước đây khi ta còn là người tại gia, trạng thái không đã được thực hành. Vì thế, ngay cả bây giờ, ta thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không. Hơn nữa, ta đã chứng đạt quả vị A-la-hán lâu nay. 648. Trong khi cuộc nói chuyện trao đổi này của hai vị tỳ khưu trưởng lão chưa chấm dứt, Đại Đức Sambhuta Sanavasi đã đến. Khi ấy, Đại Đức Sambhuta Sanavasi đã đi đến gặp Đại Đức Sabbakami. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Sabbakami rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sambhuta Sanavasi đã nói với Đại Đức Sabbakami điều này. Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vaji này ở Vesali truyền bá trong thành Vesali 10 sự việc. Được phép cất giữ muối trong ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép hành lễ Uposatha riêng rẽ, được phép hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, được phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc. Thưa ngài, ngài trưởng lão đã học tập được nhiều pháp và luật từ nơi thầy tế độ. Thưa ngài, khi ngài trưởng lão quán xét về pháp và luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người nói đúng pháp? Các tỳ khưu ở về hướng đông hay là các tỳ khưu ở Pava? Này sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiều pháp và luật từ nơi thầy tế độ. Này sư đệ, khi ngươi quán xét về pháp và luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người nói đúng pháp? Là các tỳ khưu ở về hướng đông hay là các tỳ khưu ở Pava? Thưa ngài, khi tôi quán xét về pháp và luật thì khởi ý như vậy. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói phi pháp. Các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng pháp. Tuy nhiên tôi không bộc lộ quan điểm cho đến khi nào tôi được chỉ định trong sự tranh tụng này. Này đệ, ngay cả ta khi quán xét về pháp và luật cũng khởi ý như vậy. Các tỳ khưu ở về hướng đông là các vị nói phi pháp. Các tỳ khưu ở Pava là các vị nói đúng pháp. Tuy nhiên ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi nào ta được chỉ định trong sự tranh tụng này. 649. Sau đó, hội chúng có ý muốn dàn xếp sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xem xét, các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi, nhưng không một lời phát biểu nào có ý nghĩa. Khi ấy, Đại Đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi, nhưng không một lời phát biểu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng đã chọn 4 vị tỳ khưu ở hướng đông, 4 vị tỳ khưu ở Pava, Đại Đức Sabbakami, Đại Đức Sala, Đại Đức Ujjasobita, Đại Đức Vasabha Gamika là đại biểu của các tỳ khưu ở hướng đông. Đại Đức Revata, Đại Đức Sambhuta Sanavasi, Đại Đức Yasa con trai của Kakandaka và Đại Đức Sumana là đại biểu của các tỳ khưu ở Pava. Sau đó, Đại Đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi, nhưng không một lời phát biểu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định 4 vị tỳ khưu ở hướng Đông, 4 vị tỳ khưu ở Pava để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi bất tận được sanh khởi, nhưng không một lời phát biểu nào có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định 4 vị tỳ khưu ở hướng Đông, 4 vị tỳ khưu ở Pava để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định 4 vị tỳ khưu ở hướng Đông, 4 vị tỳ khưu ở Pava để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. 4 vị tỳ khưu ở hướng Đông, 4 vị tỳ khưu ở Pava đã được hội chúng chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 650. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được 10 năm tên Ajita là vị đọc tụng giới bổn Patimokkha. Khi ấy, hội chúng cũng đã chỉ định Đại Đức Ajita là vị sắp xếp chỗ ngồi cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này. Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu? Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này. Tu viện Valika này xinh xắn, ít tiếng động, ít ồn ào. Hay là chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở tu viện Valika? Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn dàn xếp sự tranh tụng ấy đã đi đến tu viện Valika. 651. Khi ấy, Đại Đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Đại Đức Sabbakami về luật. Đại Đức Sabbakami đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được Đại Đức Revata hỏi về luật, tôi sẽ trả lời. 652. Sau đó, Đại Đức Revata đã hỏi Đại Đức Sabbakami điều này. Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép. Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là như thế nào? Thưa ngài, là mang theo muối bằng ống sừng, nghĩ rằng ta sẽ thọ dụng vào trường hợp thức ăn thiếu muối, có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Savatthi, trong Sutta Vibhanga, bộ phân tích giới bổn. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về vật thực đã được tích trữ. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự việc thứ nhất này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ nhất này. 653. Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép. Này sư đệ, quy định hai ngón tay ấy là như thế nào? Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nắng mặt trời chiếu trên đất đã dài hai ngón tay, có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở thành Rajagaha, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về vật thực sái giờ. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ hai này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ hai này. 654. Thưa ngài, quy định trong làng là được phép. Này sư đệ, quy định trong làng ấy là như thế nào? Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã được thỏa mãn, nghĩ rằng bây giờ ta sẽ đi vào trong làng, rồi thọ dụng thức ăn không phải là còn thừa, có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Savatthi, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về vật thực không phải là còn thừa. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ ba này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ ba này. 655. Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép. Này sư đệ, quy định về chỗ trú ngụ ấy là như thế nào? Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới, Sima, thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Rajagaha, trong chương về Uposatha. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Dukkata, tác ác, về việc vi phạm luật. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ tư này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ tư này. 656. Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép. Này sư đệ, quy định về sự thỏa thuận ấy là như thế nào? Thưa ngài, là thực thi hành sự với hội chúng không đủ số lượng, nghĩ rằng chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu đi đến, có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở trong câu chuyện về luật của các vị ở Kampa. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Dukkata, tác ác, về việc vi phạm luật. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ năm này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ năm này. 657. Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép. Này sư đệ, quy định theo tập quán ấy là như thế nào? Thưa ngài, là vị nghĩ rằng điều này đã được thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ của ta, rồi thực hành theo, có được phép không? Này sư đệ, quy định theo tập quán có điều được phép, có điều không được phép. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ sáu này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ sáu này. 658. Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép. Này sư đệ, quy định chưa được khuấy ấy là như thế nào? Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi trạng thái sữa, nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông. Vị đã ăn xong, đã được thỏa mãn, lại uống loại sữa ấy không phải còn thừa lại từ bữa ăn. Có được phép không? Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Savatthi, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về vật thực không phải là còn thừa. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ bảy này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ bảy này. 659. Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép. Này sư đệ, quy định uống nước trái cây lên men ấy là như thế nào? Thưa ngài, là uống loại rượu vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh. Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Kosambi, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về việc uống rượu và chất say. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ 8 này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ 8 này. 660. Thưa ngài, quy định tọa cụ không có viền quanh là được phép. Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Savatthi, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về vật cần được cắt bỏ. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ 9 này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ 9 này. 661. Thưa ngài, vàng bạc là được phép. Này sư đệ, không có được phép. Việc ấy được phủ quyết ở đâu? Ở Rajagaha, trong Sutta Vibhanga. Làm việc ấy phạm tội gì? Phạm tội Pasitiya, ưng đối trị, về việc thọ lãnh vàng bạc. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vấn đề thứ 10 này đã được hội chúng xác định. Như thế, sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. Tôi để riêng thẻ thứ 10 này. 662. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 10 vấn đề này đã được hội chúng xác định. Như thế, 10 sự việc này không đúng pháp, không đúng luật, đi sái lời dạy của bậc đạo sư. 663. Này sư đệ, sự tranh tụng này đã được kết thúc, đã được yên lặng, đã được ổn thỏa, đã khéo được ổn thỏa. Này sư đệ, tuy nhiên, sư đệ nên hỏi ta về 10 sự việc này ở ngay giữa hội chúng, để các tỳ khưu ấy cùng nhau hiểu rõ. Sau đó, Đại Đức Revata đã hỏi Đại Đức Sabakami về 10 sự việc ấy ở ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, Đại Đức Sabakami đã trả lời. Trong cuộc kết tập về luật này, đã hiện diện 700 vị tỳ khưu, không thiếu và không dư. Do đó, cuộc kết tập về luật này được gọi là Liên quan 700 vị. Chương Liên quan 700 vị là chương thứ 12. Trong chương này có 25 sự việc. Tóm lược chương này. 664. 10 sự việc làm đầy hành sự cùng sứ giả, đi vào 4 điều nữa, và vàng Kosambi, và vị ở Pava, đường đi Soreya, khu vực Sankasa, vùng Kanakura, vùng Udumbara và Sahajati, rồi yêu cầu đã nghe, chúng ta nên làm gì? Thuyền ngược dòng, bình bát. Vị ở xa thanh vắng, đem cho vị thầy dạy. Hội chúng Vesali, tâm bác ái hội chúng. Các vị làm đại biểu. Tiểu phẩm được đầy đủ.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.